கெட்டுவாத்து என்று பத்தல் hôm nay tại giảng đường của trường Trung cấp Phật học thành phố Hồ Chí Minh. Như thường lệ vào tối rằm và mùng một, chúng tôi có đề xuất ra một cái lớp gọi là hướng dẫn tu học cho các Phật tử ở địa phương. Thì hôm nay là kỳ thứ 17, chúng ta sinh hoạt kỳ thứ 17. Tôi có ý muốn hỏi ý kiến của chư Phật tử coi thế nào. Nếu như mình sinh hoạt theo cái lớp bồi dưỡng tu học này đó, thì một tháng mình chỉ nghe giảng và học đạo chỉ có 2 lần thôi. Thế thì bây giờ mình sáp nhập, mời các vị là nếu có thể được là các vị để tới cái ngày chủ nhật á, sáng chủ nhật 8:30 như mấy lúc nay thì đã làm ở đây thì được là kỳ thứ thứ 4, kỳ thứ 4 rồi. Thì ở đây là 8:30 sáng, chủ nhật nào cũng có. Thế thì theo ý của chư vị Phật tử ở đây đó, mình có thể thôi sinh hoạt cái lớp rằm và 30 mà mình động viên mình mời nhau dự vào cái sáng ra chủ nhật mỗi kỳ có được không? Thế ý các vị thế nào? Nếu như các Phật tử mà là có thể thấy như vậy được á, thì cái lần sinh hoạt này là mình coi như cái lần chót, là tất niên rồi nghỉ Tết luôn, rồi từ đây cho tới qua rằm tháng giêng mình mới sinh hoạt trở lại. Thì cái lớp học buổi sáng chủ nhật á cũng như vậy, ngày mốt là ngày chủ nhật là sinh hoạt một buổi nữa, rồi phải nghỉ 4 lần trong tháng, nghỉ cho tới qua rằm tháng giêng âm lịch 17, 18 gì đó, tức là qua rằm tháng giêng âm lịch trúng vào ngày mùng 1, thì thường thường là chúng tôi bắt đầu sinh hoạt trở lại mỗi năm đều như vậy mấy chục năm nay. Thế thì là năm cũng gần hết, Tết cũng gần đến, thì tôi có thể thông báo như thế để các Phật tử để ý là dầu sao đi nữa thì bắt đầu từ bữa nay cho tới rằm tháng giêng chúng ta ngừng sinh hoạt cái lớp bồi dưỡng giáo lý này, và sau đó thì qua rằm tháng giêng thì như tôi nói, nếu mà đồng ý sáp nhập vào ngày chủ nhật thì cái ngày chủ nhật sau rằm tháng giêng năm hợi đó, rằm giêng năm tới đó, chúng ta sinh hoạt trở lại. Thế là tôi có mấy lời thông báo với đại chúng. Có gì không?
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thượng tọa, kính bạch hòa thượng, hiệu trưởng trường Phật Trường Học Trung cấp thành phố Hồ Chí Minh, thầy cô và Phật tử hiện thân, kính lời xin đại diện và kính quý đại Phật tử hiện diện hôm nay, kính bạch hòa thượng, Phật tử chúng tôi cũng đầy đủ phước duyên được cơ hội về đạo tràng trường trung học còn học được nghe lời bác từ quý báu của hòa thượng dạy cho hàng Phật tử chúng tôi hàng đêm một tháng hai điều cùng ngồi về đạo tràng và chúng tôi cũng hưởng mong tí lắm hòa thượng dẫn dắt cái học Phật tử chúng con trong hai buổi tối ngày 11 và ngày rằm vì cái sự dẫn dắt Phật học của hòa thượng chúng con dễ với Phật dễ hiểu hơn là cái buổi học của mình tập trung cho đại chúng nhật có giáo lý cao hơn tư duy con nghĩ rằng chư vinh đại của con cũng hơi khó hiểu và cái thời gian tối được học thì thấy tự nhiên hơn thứ tưởng hòa thượng chỉ dạy cho hàng Phật tử để chúng con được chuẩn thừa suối nguồn pháp lạc của hòa thượng và các hàng Phật tử chúng con hàng tháng hai kỳ và hai buổi tối mùng một và mùng hai như những ngày thứ của hòa thượng để các hàng Phật tử chúng con
A Di Đà Phật. Cái ý kiến của cô Diệu Minh thì tôi thấy nó cũng rất là hợp lý, là vì cái lớp mà tôi giảng ngày Chủ Nhật đó là các hàng Phật tử đó trừ ra có những vị mới sao cũng có, nhưng mà có những cái phần người ta học tới mấy chục năm rồi, từ ngày giải phóng tới giờ. Cho nên cái nguồn giáo lý của ngày Chủ Nhật á có khi nó sâu sắc và nó thâm trầm hơn mà Phật tử mà chưa có nghe nhiều đó, chưa nghe nhiều giáo lý đạo Phật đó thì khó nghe. Cái điều đó có thật. Cho nên cái ý của cô Diệu Minh là đúng như vậy. Thì Phật tử mới nghe thì mình phải nghe từ cái bước đầu học Phật, rồi đi lần lên trên bước đường học Phật, giống như là mình đi leo lên núi vậy, phải từ dưới đồng bằng rồi lên sườn núi, rồi nửa núi, rồi lên 2/3 núi, rồi sau đó mới lên được đỉnh núi. Và cái người mà đi tới đỉnh núi đó, tất nhiên là rất là khó và ít, chứ không phải đơn giản gì. Thế thì là theo lời cô Diệu Minh nói, tôi thấy có thể được như vậy, đúng như vậy. Chỉ với điều kiện là xin nói như thế này, các Phật tử và động viên nhau tinh tấn đi học cho từ cỡ dày, hay là động viên nhau càng đông càng tốt, để cho nó không có cái phí thời gian, không uổng cái buổi giảng. Thì cái điều đó tôi xin hứa. Tuy nhiên là cũng xin mở cái dấu ngoặc là từ đây ra tháng Giêng á, cỡ như tuổi như tôi vậy, là làm đạo mấy mươi năm như thế này thì cái lời hứa là hứa vậy thôi, chứ từ đây tới Tết cũng chưa bảo đảm, chưa lấy gì bảo đảm, huống nữa là tới tháng Giêng. Tuy nhiên là cái lời thỉnh cầu của cô Diệu Minh mà thay mặt cho các Phật tử đó là rất là đúng lý. Vậy thì chừng đó nếu tôi còn có nhân duyên đủ sức khỏe thì tôi cũng cố gắng duy trì cái lớp ngày rằm ngày 30. Nhưng mà có điều là tôi xin nhắc là nếu các Phật tử động viên nhau đi học đông thì để cho được lễ nhiều hơn, thì cái đó cảm quý. A Di Đà Phật. Thôi đi. Hồi nãy hình như là có các Phật tử có cái thiệp chúc xuân không? Cái thiệp này nè, Nếu mà các Phật tử mà đọc cái bài ở trong này, cái bài suy ngài xuân suy gẫm này, là phải nói rằng là một cái quá trình học Phật. Có thể nói là 5 năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm, 50 năm, không vượt khỏi những cái ý tứ của cái bài ngài xuân suy gẫm này. Nếu mình không ứng dụng, mình không thực hành đó, thì mình đọc qua có mấy câu là hết rồi. Nhưng mà nếu mà ứng dụng thực hành trong cuộc sống của mình đó, thì có thể là mình ứng dụng suốt đời. Suốt đời mà tùy theo người, chứ còn có người cũng không đi được bao dai trên cái đoạn đường học Phật này. Muốn đi cái đoạn đường này, như tôi vừa nói, từ trên núi và lên đến núi, phải nỗ lực, siêng năng, chứ không đơn giản chút nào. Thế thì hôm nay, đây là những cái lời chúc xuân gửi đến các Phật tử, mỗi người có một cái thiệp chúc xuân này. Cầu mong các vị thành tâm an lạc, Bồ Đề kiên cố, để mà vững bước trên con đường học đạo, hành đạo để chứng đạo. Bây giờ thì dựa theo cái thiệp này, những cái lời văn trong cái thiệp chúc xuân này, tôi xin nhắc là các vị đừng có bỏ cái này, đừng có bỏ cái tờ này. Cái tờ này có phải là một cái giáo trình học Phật mấy mươi năm mà các vị vẫn còn thấy không hề là có dư thừa gì hết, vẫn còn không vượt ngoài những cái điều ở trong cái ngày xuân suy gẫm này. Cho nên nếu mà các vị giữ gìn đó, để rồi qua cái dịp xuân, qua dịp Tết, chúng ta học lại vẫn không ngoài cái giáo trình này. Coi nó một miếng vậy đó, mà nó có thể là một giáo trình, giáo trình tu học mấy mươi năm chưa vượt ra cái này. Để các vị lưu ý đó, đừng có bỏ uổng. Bây giờ hôm nay ngày xuân mới gần tới, tôi nói với các Phật tử về những cái việc mà chúng ta sắp gặp, và chúng ta phải thường đi vào những cái con đường cũ lâu đời. Mà nếu chúng ta không phải là đệ tử Phật, không có học Phật, thì chúng ta cứ đi con đường cũ lâu đời cả bao nhiêu trăm năm, bao nhiêu ngàn năm. Chúng ta tưởng rằng là chúng ta làm như vậy là chúng ta là Phật tử rồi, nhưng mà sự thật chúng ta chưa phải Phật tử. Thì đây là những điều mà tôi sắp giới thiệu và tôi sắp phân tích cho các Phật tử để ý đây. Trong đạo Phật nó có cái từ này đó, người xuất gia cũng như là người tại gia, nếu muốn đi con đường của đạo Phật chân chính là đều phải học hết. Đây, tôi này các vị nhìn thấy rõ không? Hai cái từ này là để ý học này. Hai cái từ này gọi em gọi là, có nghĩa là tiếp từ quả. Sai lầm về cái thấy chết. Tư hoặc là
sai lầm về cái suy nghĩ. Tất cả chúng ta về cái mặt mà câu mặt hai cái tuần này thì chúng ta sai lầm về cái thế giới.
Thank you.
trong cái thiện đấy. Các vị thấy rằng là phải tư duy quán chiếu ngũ uẩn vô ngã, thì bắt đầu là chúng ta mà bắt đầu mà học và tu theo đạo Phật ấy. Phải tư duy, phải quán chiếu về cái thân ngũ uẩn này. Cái thân này gọi là ngũ ấm. Cái thân này là thân ngũ ấm, nó không có thật ngã, nó là những cái pháp tạm bỡ lương giá hòa hợp mà có nó ra. Nó không có cái tức tự ngã chân thật của nó để nó sinh ra nó, mà nó tích tụ bằng nhiều nhân nhiều duyên mà thành ra cái thân ngũ ấm này. Do vậy cho nên là người đệ tử Phật phải bắt đầu tư duy quán chiếu về cái thân ngũ ấm này là vô ngã. Cái đó cũng khó đó. Vô ngã là thế nào? Bằng ngã là thế nào? Tôi nói ví dụ như bây giờ mình trên cái mốc trời 7 mặt, mà trên TV người ta cứ dùng cái từ 7 mặt cầu vồng. Tôi lấy cái mốc mà tôi hình dung ra 7 cái mặt, nhưng cái mốc trời là 7 mặt cầu vồng. Thế thì cái mốc trời này màu xanh, màu đỏ, màu vàng, màu tím, vàng lợt, vàng đậm, đỏ tím đậm, tím vật, xanh đậm, xanh vật, từ đâu mà có? Đố ai tìm ở trong cái vũ trụ này, mấy cái màu đó ở đâu mà kết thành cái mốc trời để mà thành ra cái bảy sắc cầu vồng đó? Không bao giờ có. Không có nhà bác học khoa học nào tìm cái chất, cái liệu, cái màu của cái mốc trời mà có bao giờ. Bởi vì nó là do ánh sáng phản chiếu cái không khí với cái ẩm ướt, cái hơi của nước. Trong cái lúc đó và lúc đó bạn sinh ra, mình thấy cái mốc trời bảy cầu vồng. Mà khi 2 giờ đồng hồ sau trời quang mây tạnh, cái mốc trời bảy màu đó không còn nữa, thì không có nhà bác học khoa học nào mà tìm thấy những cái màu xanh, màu đỏ, màu vàng, màu tím, màu xanh lạnh cái nào hồi nãy bây giờ ở đâu. Không bao giờ có. Vậy mà hồi nãy nó có, thì cái có đó là tôi đạo văn tôi gọi là cái có duyên sanh như huyễn. Huyễn là những cái hình ảnh của tôi cái viên cái cinema đó. Coi thấy đi đứng nằm ngồi đó khóc cười vui mừng buồn giận đó, áo sống thì đủ thứ màu đẹp đẽ đấy, nhưng mà thật sự không bao giờ tìm cái màu đó ở trong cái tivi, nó là cái gì ở trong cái tivi. Và sự vui mừng buồn giận khóc cười trong đó không bao giờ tìm trong cái tivi nó có. Vậy mà trên màn ảnh có. Thế thì cái có đó là cái có vô ngã, không có cái ngã, tìm ra không có cái chất, cái liệu, cái nguyên liệu nào hết. Đấy. Thế thì mà khi mình tư duy như vậy rồi, thì mình thấy cái thân ý của mình giải tỏa cái chấp mắc về bản thân của mình. Do trùng trùng nhân duyên quả mà có. Hỏi chứ cái này là cái gì? Bằng cắt gạo ư? Không. Bằng rau muống ư? Không. Bằng nước ư? Không. Bằng tôm cua sò ốc các thứ thịt thành ra cái này ư? Không. Vậy thì bằng không khí ư? Không. Bằng ánh sáng mặt trời ư? Bằng tất cả cái gì trên đời này đều không phải. Nói cái tên này bằng cái gì cũng đều không đúng. Vậy mà có cái tên này. Khi mà tư duy quán chiếu như vậy, tìm thấy rồi ta thấy cái thân này là cái thân mà còn sống hiện tiền đây nè, thân ngũ ấm đây nè, là vô ngã, không có cái ta, nó lại là nói chuyện sống.
Còn nói về cái chết rồi á hả, cũng không bao giờ còn có cái gì hết.
Là cái này khó nghe đấy.
Bà con ta ai cũng nghĩ rằng là bản thân mình hoặc là ông bà cha mẹ thân nhân của mình chết rồi là còn cái linh hồn. Không phải đâu.
Ông Phật là người đã tới là kêu ông Phật là nói như vậy là không phải.
Thấy cái chai rượu đó xếp được kỹ rồi, đầu nó có một phần không sáng suốt ở trong đó rồi, mà cái không sáng suốt là bậc gọi là vô minh, chứ vô là không, chứ minh là sáng. Bao nhiêu người phụ nữ người ta không có rượu, ta vẫn sống 80, 90 tuổi cũng được vậy. Mình là người nam, mình ăn cơm tại sao mình phải đòi rượu? Còn rượu mình ăn không ngon, còn có rượu mình ăn không ngon. Còn phụ nữ người ta không uống rượu là cả 80, 90, cả 100 tuổi cũng có thì sao? Do đó thì là người nam hãy coi chừng, ăn cơm mà đòi rượu là có vô minh rồi đó. Nó đòi hỏi mình một cái thứ mà có thể mình bị khổ vậy đó. Uống rượu mà quen rồi á, ăn cơm không có rượu là nó không ăn, mà tảng sáng không có rượu là nó ói. Nó gọi là nghiện rồi. Đấy thì cái nghiện rượu là một cái biểu hiện của vô minh chết. Cái con người thật sự không cần có rượu. Mà có là các bà sẽ nhân sống cả năm tuổi kia có sao đâu. Tệ hơn nữa là chơi bời nhảy nhót, tình tứ là dâm loạn. Nó cần tới thuốc lá, nó cần tới heroin thì kê ma túy. Đó là vô minh quá nặng rồi đó. Chứ con người đâu phải ai cũng cần phải có thuốc lá. Con người đâu phải ai cũng cần phải nhảy, càng chết thì chết trên sàn nhảy vậy mới sống được đâu. Con người đâu phải ai cũng cần có là áp hiện là heroin hay là cái gì đó để mà sống đâu. Vậy mà có người đòi có cái đó mới được, hoặc không có cái đó là mình không sống nổi. Do đó mà nó làm cho mình khổ sở, chứ không phải thể con người là ai cũng phải khổ. Mà khổ là tại vô minh. Tại chữ vô minh là vậy. Tại sao là cái từ thân kiến này, cái chấp mắc về sai lầm về bản thân, về còn sống ở đó đã vậy, nó bị vô minh cho lắm vậy. Vô minh chân lấp mà nó làm cho mình ta khổ nhiều thứ lắm. Ví dụ như tham về tài, tiền tài. Tiền tài là mình tham nhiều cũng vô minh đấy. Tôi mới đọc báo chiều này cái quận Gò Vấp này. Mấy ông biết thư rồi, mấy ông biết tình rồi, mấy ông là khẩu phán thì bắt mấy chục ông. Mỗi ông về là xài bao nhiêu, tỷ bao nhiêu tỷ đó. Thế thì cái đó là vô minh đấy. Chứ đâu phải ông quan nào cũng bị bắt, ông quan nào cũng bị ở tù. Vậy mà làm quan mà bị bắt và bị ở tù, nó ra cái tòa lần mấy chỗ anh. Thế thì cái đó là biểu hiện của vô minh đấy. Mà mình không ai mình không biết vậy. Cho vậy cho nên là học Phật á, thì mình phải cố tĩnh tâm, tư duy quán chiếu, loại bỏ cái tối đen, cái vô minh, cái không sáng suốt, bỏ đi trong lúc còn sống. Còn thân kiến này nè, sai lầm về thân này còn lúc đó thì sao? Vấn đề này chúng ta học, mà nếu chúng ta bật lòng theo Đức Phật, chúng ta nhẹ nhàng lắm. Sắc tức là vật chất, thọ, trong chúng ta ai cũng có ba thứ thọ. Họ vui khi người ta gửi cho mình một số vàng bạc tiền của nào đó thì mình vui, và người ta cho mình là một ngàn đô la mới cấp có chút xíu cái rồi chưa gỡ nào đó bị mất đi, thì là bây giờ chúng ta bỏ buồn. Họ vui là mới cho nhận cất đây thì cất đây, thì trong vòng đó vòng rồi sao mất thì chúng ta bỏ buồn. Thì là gọi là lạc thọ, mất đi đau khổ gọi là khổ thọ. Và có những lúc là không ai cho gì hết, bình thường tự làm tự ăn tự sống nhẹ nhàng mà không cần tham lam, không cần làm những điều tội lỗi, thì cái đó gọi là xả thọ, nghĩa là thọ không có thọ vui mà cũng không có thọ buồn. Cái thọ đó là một món ở trong con người của chúng ta. Con người ngủ ấm của chúng ta mà thở ấm là một
rồi tổ ông bảo là nó nâng cao khoảng lên một bậc nữa. Ví dụ như mình gặp nhau mình chào cái rồi mình nhìn cái rồi mình cười nhớ miệng cười cái, thì mình có cảm giác là cái người này vui vẻ, cái người này lịch sự, cái người này có thể làm bạn được. Mà chưa đặt vấn đề thì sâu. Nhưng mà tới cái giai đoạn cái lúc đó thì được rồi là thỏa đấy. Mình thấy là cái người này có thể làm bạn được, vấn đề không buồn vui vẻ chào cái lại một cười nữa. Và mình thỏa lại đó. Cảm ơn đấy. Còn tối đó là mình tưởng tượng xong hơn, nhớ từ cái xuất hiện tới hình ảnh, tới cái lời nói, tới cái sự xảy ra đi sâu hơn là cái thế thì trong con người chúng ta ai cũng có phần vật chất, rồi cũng có phần thọ, phần tưởng, rồi cái phần hành ấm, rồi cái phần thức ấm. Thức ấm tức là sự hiểu biết của chúng ta, biết chú, biết mừng, biết buồn, biết giận, thấy họ thân bao giờ bao đó, và tiếng nghe bản nhạc, biết nhạc hay nhạc dở vân vân. Thế thì là cái sự cảm nhận đó, là cái gốc của nó là sự cảm biết được là do thức. Tất ấm, thở ấm, thở ấm, hành ấm, thức ấm, cộng lại năm món này thành cái thân của chúng ta, gọi là thân ngũ ấm. Khi chết đi rồi, thì tất ấm, đương nhiên là vô tác dụng. Cho nên là ta phải mua cái quan tài bỏ nó vô, chứ không mà để trong chừng 3 ngày là nó chảy nước, nó nghỉ ra. Rồi nó nứt nẻ, rồi nó hôi, nó cuối không chịu được, chỉ trùng. Làm cho người sống xung quanh là không thể sống được. Do vậy cho nên biết là sắc ấm là cái món sắc này khi mà nó con người mà không còn sống nữa là nó sẽ tan rã rồi, chúng ta là cái gì không ai cần biết, không ai cần biết nó. Thở ấm cũng vậy. Còn sống này thì chúng ta có lúc thở vui, chúng ta có lúc thở khổ. Có lúc chúng ta thở những cái điều không vui, không khổ. Thở nó không ăn nó. Tổ là chỉ tổ lại những cái hình ảnh hoặc thương, hoặc ghét, hoặc thương, hoặc buồn, hoặc buồn, hoặc giận. Và đó là sự tổ có cái gì ở trong thân thể của chúng ta. Đó là tìm tổ là cái gì trong thân thể này. Không bao giờ tìm có được, kể cả những nhà bác học khoa học cũng không tìm ra được. Hành ấm là thân thể chúng ta đang ngồi đây nè. Tôi đang nói đây, các vị đang ngồi đây nè. Chứ trong này là luôn luôn là chuyển biến sanh diệt. Sanh diệt, diệt sanh, sanh diệt, diệt sanh, sanh sanh diệt, diệt vô tận. Nó diễn biến trong cái lúc ta đang ngồi đây. Chữ hành tức là nó rất chắc là nó là một sự vận động, một sự chuyển biến. Mà một phần tỷ của cái búng tay cũng không đo được. Trong đạo Phật ta gọi là tình sát na sanh diệt. Một cái búng tay về mà một phần tỷ của cái búng tay về thì nó ngắn vô cùng, mà cũng tạm nói vậy thôi. Chắc cái sự sinh diệt diệt sanh trong cơ thể của chúng ta không thể lấy một phần tỷ của cái búng tay này mà đo được. Gọi cho đó là hành ấm. Do vậy cho nên chúng ta đang ngồi về cái tóc đó, nó lần đi tới chỗ bạc đấy. Con mắt của chúng ta lần lần đi tới chỗ mờ. Còn trẻ con thì lần lần nó đi tới chỗ thành. Nó thành ra người lớn.
Dạ, thích ấm. Thích ấm là cái cơ quan mà nó làm cho chúng ta biết thấy, biết nghe, biết ngửi, biết nếm, biết xúc, biết biết. Mà khoa học ngày nay gọi là những cái thần kinh ở trên bộ óc. Nói là nói vậy thôi, chứ không biết cái thần kinh nào nó làm cho chúng ta biết thấy, biết nghe, biết ngửi, biết nếm. Đều là nhân viên trùng trùng vô tận. Lấy một cái điểm nào mà chỉ rằng là đây là cái này để làm cho cái biết của con người, không bao giờ chỉ được. Không có nhà khoa học nào chỉ ra cái đó được. chỉ nói rằng là chất xác, chỉ nói là thần kinh, chỉ nói là bộ óc của người này như thế này thế này, rồi không minh hơn người kia người kia. Ví dụ nói vậy thôi chứ không chỉ ra cái nào để làm ra cái biết, cái nào là làm ra cái thấy. Thế thì thức ấm là vậy, năm cái món đều chúng ta tìm ra cái nguồn gốc của năm cái món đó, không có, không có là cái gì á, vậy mà nó kết hợp lại thành cái thật này, gọi đó là thành ngũ ốc. Thì cái cuộc sống tìm ra cái chất liệu gì để làm cho thân này không có, cho tới lúc chết cũng như gì vậy, lúc chết cũng không còn có cái gì hết. Cái đó là các Phật tử nghe cái đó sợ. Nói như vậy là chết không còn có cái gì, sợ lắm. Cho nên là rồi đấy bữa thì sắp đi giải mã, đi tảo mộ này, sắp rồi cúng nè, nguyện cầu lại gia đình, rồi sắp ăn Tết nè, ăn Tết đây là cúng là dữ à, mời ông bà về. Thì cái việc đó lâu đời gọi là tổ tổ tư truyền, ông bà cha mẹ chúng ta đều làm như vậy hết. Thì chúng ta làm như vậy không ai có quyền gì nói, không ai có quyền gì thay chúng ta được đâu. Tuy nhiên cái người học Phật thì nó có khác. Tôi nói chuyện như bây giờ mình không học Phật thì cái ngày mà đi tảo mộ đó, mà ai đó mà không đi tảo mộ được rồi nó sẽ thành tập, sẽ đau khổ vì luôn không ai học. Vì năm nay mình không đi tảo mộ được cho mẹ ông Phật đau lòng lắm. Tâm lý chung là vậy. Rồi ngày Tết mà ông ta mà có vô Tết về rồi, mà mình vì lấy gì đó mà không ở nhà để mình tống về tống chuối, rồi mình mua cò bay của chạy để vô Tết về trời, cái ngày đó làm cho mình xót xa đó, mình thấy mình thiếu sót. Đấy. Rồi thứ nhất là ngày Tết mà cái nhà rất ông bà mà mình không có nhà để gọi là rất ông bà thì mình cũng cảm thấy như là mình thiếu thốn, có người đau khổ nữa vì không về cúng ông bà, rất ông bà của cái ngày bảo thiếu đấy. Thế thì cái tâm lý chung như vậy, đó là tâm lý của mọi người, của mọi dân tộc. Mỗi một dân tộc có một cái đức tin riêng của dân tộc của người ta. Mỗi một tôn giáo nó có cái đức tin của cái tôn giáo của người ta. Còn người Việt Nam mình cũng có cái đức tin của dân tộc người Việt Nam. Mà các lưu truyền lâu đời là như tôi vừa nói, cúng quả là thờ phượng, nhưng mà là hôm ba Tết là phải là mua cò bay để chạy, để đưa táo nè, vân vân. Rồi còn á, cái hộp, cái chiếc nước ấm này, người ta tưởng rằng là nước ấm là nó đeo tiêu hết ấm, và chất tiêu hết ấm, thở, khổ thọ là thở tiêu hết ấm, đúng, ta không biết tiền nó đâu, ta cũng không tiền nó đâu, mà người ta tưởng rằng là chỉ có cái nước ấm này là nó thành ra cái nguyên hộp. Do vậy mà ai cũng tưởng rằng là mình thờ trong cái linh hồn của cha mẹ, của ông bà, của nhân dân mình là đúng, thì phải là năm món này đều là không còn là cái gì hết, nên không còn là cái gì hết. Kinh Lăng Nghiêm được gọi là tánh sắc chân không, tánh không chân sắc, thân cảnh bản nhiên, cầu biến pháp giới, tùy chúng sanh tâm ứng sở đi lượng tuần diệu phát nghiệp. Sắc là không, không là sắc, cái tính của nó là không có tâm gì hết. Khi nhân cái mở tụ lại thì thấy nó là sắc, mà khi nó tiến đi ra rồi thì nó không là cái gì hết. Khi nó tiến đi ra rồi thì nó thân tại bản nhiên, nó hòa tan vào trong vũ trụ bao la, nó không còn là cái gì hết.
Thì về mặt vật chất thì sức ấm là vậy, thở ấm cũng vậy.
Bữa nay là rất tiếc là tôi quên đem, không có đem cái bật lửa trong quần mà ga ha. Cho nên mà có cái ga ha, tôi thí dụ các vị thấy tấn quả chân không, tấn không chân quả, lửa là chân không, không là lửa. Cái tấn của lửa nó thanh tịnh bản nguyên. Cái gì? À, này. Lửa này là một tấn cũng giống như là sắt, như là lửa, như là bỡ, như là hạt, như là tấn. Bây giờ tôi nói tấn quả chân không, tấn không chân quả, lửa là không. Mà trong cái không này là lửa. Trong một cái giấc đôi này đều có lửa hết. Phải chưa đúng duyên thì lửa nó mới cháy thì không. Chứ còn lửa trong này hết. Mà những người ta học ra ta biết ở trong này là oxy, oxygen, cái này cấp trong này mình thở là oxygen, rồi cũng tiết oxygen nó mới làm ra được cháy này. Rồi bây giờ là tôi buông ra cái kinh nghiêm, thiếu một cái kinh nghiêm, tức là cái tay buông ra. Cái lửa này là chắc gì nó mất được cái gì? Không hề có mất, mà mất. Mất mà không hề mất. Không hề mất là đâu? Đây, đủ duyên nha. Đủ duyên là đủ nhân, đủ duyên nè. Có lửa. Thiếu một duyên nè, lửa mất. Ta tưởng mất thì người ta không hề có mất. Lửa là chân không, không là chân lửa. Thanh tịnh bản nhiên. Trong cái pháp giới, nó khác cùng pháp giới mà nó vẫn thanh tịnh. Cho nên lửa đầy trong đây hết mà nó không đốt hết cả. Khi nào, tùy theo cái yêu cầu của chúng sanh. Tôi nói ví dụ như vậy, cái yêu cầu của tôi. Tôi nhậu lên một cái nước, tôi nhậu một cái nước, tôi bật lửa lên, thì tôi bật lửa lên để tôi đốt cái nước của tôi thì lửa có, thì mà ức sở thì lượng từng nghiệp phát hiện nó đáp ứng yêu cầu của tôi mà nó hiện. Còn nếu tôi không có yêu cầu thì này không hề có được. Cũng như là sắp dạy ở tôi được tuyệt đối không hề có lửa với trần gian này, vì là sắp dạy không có yêu cầu lửa, cho nên không hề nó thấy có lửa với trần gian này để làm gì. Nhưng mà đối với con người không có lửa là không phải là cái sống còn của loài động vật cao cấp mà con người, cho nên nó đáp ứng yêu cầu của loài động vật cao cấp con người tôi nhiên phát hiện theo cái cầu của một người mà nó hiện ra. Do vậy cho nên là cái sắc ấm này nè, sắc ấm nè, chết rồi không còn gì hết. Thở ấm ngay lúc sống cũng như lúc chết không hề tìm nó là cái gì, ổ thành ấm cũng không hề tìm nó là cái gì. Cho nên cái sắc ấm này khi chết rồi nó cũng y như là cái lửa này. Nhân như mở thì lửa còn cái, và nhân như kia đi thì lửa này không phải là không còn, nhưng mà hiện giờ là không có. Do vậy cho nên là mình thờ thì kỹ đó, mình tưởng đâu rồi mình có thiếu đó, chứ thì thật là thật. Người ta nói cái đó là cái tập quán của một dân tộc xề ra rồi nó quen đi. Thế còn cái việc mà cúng về lại là thờ đó, cứ nhẹ bất lờ mà trong này có tội lỗi gì hết, cũng thì dễ thôi. Ờ, cha mình nào nói ơ ăn món tôm nước với một cái rượu vang, thì bây giờ mình có tôm nước rồi. Ông già ơi, bữa nay là hồi xưa ông già ưa cái này, thì bây giờ tụi con có đi, thì mời ông về sao với tụi con bữa cho vui. Ví dụ vậy, coi như cúng rồi đấy, đừng sợ, đừng phải làm mâm cao cổ đầy ghê gớm gì để rồi cúng rồi lại rồi gian tin. Ổng không có, ổng y như thế này, nhân duyên diệt rồi thì cái lửa này không còn nữa. Cho nên nó được rút lại của cái người hồi học đạo ra học không có làm gì, mà các vị thở đạo đạo mà còn mà lại giữ cảnh, một nguyện giữ cảnh là các vị mới học đạo chưa không cái gì hết. Cái bộ đời sao có quan trọng? Tự năm cái chất này sắc là không, không là sắc, thân tập bán như trong cái mắt chơi cũng như lửa là không. Lửa là chân không là lửa. Ở cái thân tịnh bản nhiên thích cùng pháp giới. Khi nào có cái yêu cầu của chúng sanh nào đó thì lửa nó thể hiện ra không. Cho nên cái đề nhân duyên trùng trùng vô bản nhiên nó đương cái thôi mà. Và cho là cái vấn đề mà các vị học đó, cái kế hoạch là nếu mà các vị để ý tư duy định định về thân kiến này, các vị sẽ thấy dễ dàng vô cùng. Sống không có gì quan trọng, sống chơi, làm chơi, ăn chơi, ngủ chơi, cái nước uống chơi, buồn giải trí gì đó kiểu gì theo kiểu mình thích. Mình á thì một số uống chơi và số uống không lắm, cuối cùng này chết cứ chết chơi vậy thôi. Bởi vì sinh già mình chết là chân lý. Ta có thở, nó cũng trở vậy thôi, không có làm gì hơn. Làm chơi, ăn chơi, sống chơi, ngủ chơi, ăn nước, uống nước chơi. Cần giải trí những món nào lành mạnh, không có tội lỗi, không có đau, không đem lại đau khổ cho người khác, thì giải trí chơi. Để lúc nào đó, mình quạt, thấy khó chịu, cũng uống chơi. Mà uống nó không hết, mày cứ chết chơi. Bởi vì không ai sống hoài nữa. Cha tao đã chết, ông nội tao đã chết, ông bố ta đã chết, mà mày cái thân xác này mày muốn sống hoài sao được mày? À, cho nên bình thường, không ai sợ. Đó, cho nên là không sợ. Mà ta có chết rồi, ta cũng không hề có mất. Đây, ví dụ. Bây giờ người ta gọi là không có lửa chứ gì, nhưng mà đủ nhân viên lửa trong ra. Nếu một nhiên lửa gọi là mất, gọi là không có, mà kỳ thật không phải không có, mà chẳng qua là thiếu nhiên thì nó ly, mà đủ nhiên thì nó hợp, nó hợp thì gọi là lửa cháy, gọi là có lửa. Chứ có lửa, không có lửa, đều là có lửa. Mà dù lửa tắt, mà vẫn không thể có mất. Đấy là mặt cái chỗ đó rồi các vị sướng lắm. Ông như vậy rồi ông được cái thân kiến này. Chích được một cái gọi là thứ nhất là thân kiến. Cho nên học tập nó nhẹ nhàng lắm chứ không ai làm gì. Tu ra đạo Phật là dứt khoát mà phải có nhẹ nhàng. Phải có an lành, phải có hạnh phúc hơn là người không học Phật, không biết tu. Hết giờ. Thôi các vị học thì cái đấy đấy thì từ từ vậy cho nó khỏe rồi làm học hoài mà. Là sao nào tới chủ nhân kiếm nè, rồi tới chủ tài kiếm nè. À, nhờ, không bây giờ tôi nói cái tà kiến thì còn gọn để các vị để ý. Tà kiến á, tôi nói ví dụ như cái ngày sắp tới là ngày 3, mình gọi là đưa ông táo về trời đó, rồi có sớ táo quân rồi đó, rồi mấy dân kịch đó. Xin thật không có ông táo đặt về trời hết trơn. Hồi xưa ở nhà tôi á, gia đình tôi là gia đình tôi ông quê ông dân, cho nên là ở quê người ta mới làm ba cái hình về nè. Đây ai mà con người mình năm ăn có một lần là sao? Chờ tới ngày ăn có một lần ngày đó, còn 364 ngày khác ăn ở đâu? Cho nên cũng không cần phải cái gọi là nắm dỗ cho đúng ngày đến giờ gì hết. Bởi vì
năm cái đất, năm cái tấm sắc thọ tổ hành thức này tự hòa tan trong vũ trụ, rồi nó theo cái nghiệp thiện nghiệp ác của mỗi người làm ra, rồi nó kết hợp lại, kết hợp nhân duyên trùng trùng như vậy, nó thành ra một cái đời khác mà có thể là phước báo an lành hơn đời này. Hoặc là nếu mình ăn ở mà không tốt, ăn ở bất nhân bất đức thì có thể nó cũng hội tụ lại cái nhân duyên xấu, nhân duyên bất thiện, nó trở thành ra một cái thân ngũ ẩm xấu hơn đời này cũng có thể có. Chứ nó còn có cái linh hồn này thì rồi nó ở đó nó chờ ngày rồi nó tới ăn để rồi theo cái ngày tháng dỗ, ngày tháng năm tuần rồi giống như là ta tưởng không. Và cái này đó, thời gian trong như đây là không có đó không có khủng. Thì giới thiệu sơ sơ vậy, để ý còn thời gian rất tất còn nhiều cái lắm mà người đã tu tập chưa học là chưa hiểu đúng chân lý đâu. Tôi mong rằng là qua tháng năm đấy, nếu tôi được còn khỏe thì một cách thì chúng ta cứ học nữa, học mãi để chúng ta có tư duy, có quán chiếu, có trí tuệ, chúng ta mới nhận thức được cái lẽ thật mà trong đạo Phật gọi là chân lý. Chân lý là cái lẽ thật của vũ trụ. Hết giờ là chúng ta tạm dừng ở đây.
Kính thưa quý vị, chư Phật, cha hội của hòa thượng, phát thể bình an chúng sanh dị độ, Phật sự duyên thành để tam nguyên hàng đàn. Phật tượng là bóng cây che mát cái hàng Phật tử chúng con, là ngọn đuốc cho chúng con được soi theo để học tu và học đường giải thoát. Nam mô Minh Sư Bồ Tát Ba Na Tát. Tất cả chúng con thành tâm kính mừng kính tế hòa thượng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể Phật tử, thưa cô chứng minh, tôi rất là cảm ơn là cô chứng minh đã thay mặt cho chư huynh đệ tỏ tấm lòng kính quý chư vị tôn đức cũng như là bậc thầy đáng kính quý, các vị bày tỏ tấm lòng là kính quý đó qua cái bông hoa là tươi đẹp cũng như là cảnh tài. Thì hôm nay là cái ngày tất niên, tôi xin là cảm ơn toàn thể chư Phật tử đã gửi tấm lòng ở trong cái bó hoa này cũng như là qua lời là tắt mặt thay mặt của cô Diệu Minh. Tôi xin gửi đến toàn thể chư đại quý là chúc mừng trước thềm năm mới cũng như sẽ bắt đầu năm mới các vị sức khỏe dồi dào, bồ đề tâm kiên cố để qua năm tới chúng ta tinh tấn trên con đường học đạo hành đạo để chứng đạo A Di Đà Phật. Cô Diệu Minh mời tất cả các vị rồi.
Nam mô A Di Đà Phật. Xin đặt theo thượng văn thị trên con. Kính thưa chư huynh đệ, hôm nay cũng là ngày gần cuối năm, từ năm mới đến bến, chiếc công văn khí chuẩn bị đón mừng xuân mới. Thì trong cái đại tràng gia thiên tâm tịnh hôm nay, được sự quan hệ của hòa thượng Diệu Minh cũng chứng kiến lên bài hát niềm đam vui, và Diệu Minh cũng mong rằng bước sang năm mới chư huynh đệ có mặt đầy đủ ngày hôm nay và động viên chư huynh đệ của mình ở xa ở gần, những người chưa biết thì những người đã biết thì đi càng ngày càng đông thêm. Vì khi chư huynh đệ về chùa đây được nghe những cái lời phát âm của hòa thượng, đó là cái niềm an vui của mình, đó là tương lương của mình để mình tâm cày tâm thế hành ra khi được về nên đức Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Để được tu thứ hai bài niềm an vui.
Niềm an vui vẫn
hay như là Phật đến không.
cảm ơn cô dì mình. Sao cô nghĩ lẽ được? Rất là quan hỷ trong cái buổi coi như là tất niên hôm nay. Một lần nữa là toàn thể chi huynh đệ năm tới tinh tấn hơn, động viên huynh đệ là đến nghe nhiều hơn. Bây giờ chúng ta hồi hướng.